นะโมอะยีดาฟะ
อะยีดาฟะ
ตุฮันở cái cõi ta bà này khó quá, niệm lớn một chút người ta cũng cảm ràm, niệm nhỏ thì mình lộn xộn nhiếp tâm không được. Về bên Tây Phương gọi là pháp âm thanh tịnh, mình niệm lớn thì chư vị Bồ Tát cũng niệm lớn với mình, mình niệm nhỏ, từng tiếng suối reo, từng chiếc lá đều thầm thị niệm với mình, hỗ trợ, không có chướng ngại. Ở đây mình muốn tu cho thanh tịnh thì hàng xóm làm kho này làm kho nọ. Về bên Tây Phương, hàng xóm của mình toàn đại Bồ Tát không. Mình niệm bao nhiêu các ngài cũng yểm trợ hết rồi. Chính vì thế mà cái pháp tu của chúng ta là pháp tu vãng sanh cực lạc, chứ không phải là pháp tu chứng đắc. Pháp tu chứng đắc khó lắm. Có nghĩa là làm phải làm cho cái trí huệ của mình nó mở ra, cái nghiệp chứng của mình nó tiêu đi, rồi những cái thần thông đạo lực của tự tánh mình càng ngày càng ứng hiện. Còn cái cách tu của mình là không còn những cái đó, là tìm cách vãng sanh về Tây Phương. Vãng sanh xong rồi gặp A-di-đà Phật, bây giờ không đắc cũng đắc. Hai cái tu quý vị thấy khác nhau không? Ở đây là một phàm phu ráng tu để chứng từng quả từng quả. Thời gian trải qua vạn kiếp, mà vạn kiếp tinh tấn tu hành. Chứ không phải vạn kiếp tà tà được. Vạn kiếp tà tà là xuống dưới tam ác đạo chịu khổ chết luôn. Còn về trên Tây Phương không phải là chân đắc. Ta về trên Tây Phương tiếp tục tu, mà tu một vài kiếp thành đạo hết. Mà trước khi thành đạo, những cái năng lực của tự thánh của chúng ta ứng hiện ra hết, mình không cần đắc đồng, ứng ra nó đắc cho mình luôn. Thực sự là một pháp tu vi diệu, tối vi diệu. Vì có nhiều người không hiểu gọi là cái đạo vãng sanh, cho nên lầm lẫn giữa cách tu chứng đắc và cái cách tu vãng sanh, cho nên người ta hay định nghĩa sai hết trơn. Nói rằng là anh chưa đoạn phiền não thì làm sao anh vãng sanh? Sai rồi. Anh đoạn phiền não để anh chứng đắc. Ở đây mà anh chứng đắc được thứ A-la-hán thì nó khác với những người phàm phu. Còn ở đây là ta tu để ta vãng sanh, có nghĩa là nghiệp chướng của ta hình như cũng còn đầy đủ. Phiền não hình như chúng ta không pha một phẩm nào hết, mà ta chỉ cần vãng sanh về Tây Phương cực lạc, thì tự nhiên phiền não muốn đến, đến cũng không được. Phiền não muốn hiện ra, hiện cũng không được. Nghiệp chướng muốn pha, pha cũng không xong. Tất cả tại vì thế giới đó gọi là thế giới thanh tịnh. Đã thanh tịnh không có uế trượt, không có ác thế, không có ngũ trượt. Ở đây chúng ta tu, tu muốn chết luôn, tu chưa xong chết mất. Chết rồi đi đọa lạc, về trên Tây Phương ta tu, giờ cậu chết cũng chết. Tức là ta sống gọi là vô sanh vô tử, ta sống đến ngày thành đạo luôn. Cho nên trong câu của Phật nói là một đời thành đạo là như vậy. Tại vì trên đó ta có đời thứ hai đâu. Sống tới vô lượng vô biên. Mà bên cạnh đó, xin nhớ cho, bạn hữu của ta toàn là Bồ Tát, chứ không phải là bạn đời, bạn phá đám. Há hét chút rồi tới la liền, phải không? Nông nông chút không có máy lạnh, chịu không nổi. Đóng cửa là thì ngộp, mở ra thì người ta la, khó vô cùng khó. Chính vì vậy mà ở trên cõi Tây Phương là cái cõi bất thối. Bất là không, thối là lui, không thể nào lui được. Còn ở đây muốn tiến, tiến không được, cứ lùi hoài, lùi rất lùi cho đến khi nào chịu khổ. Trăm nắng ngàn cây mới chịu mà thôi. Cho nên hiểu được như vậy, quý vị phải định nghĩa rõ ràng. Cách tu của ta là không phải là tu chức, mà tu vãng sanh. Vãng sanh trong thì chư tổ nói sao? Nhược đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. Hay vô cùng không chưa vậy? Có nghĩa là chúng ta chỉ cần về trên Tây Phương Cực Lạc để tu, không thèm tu ở đây nữa. Về trên đó rồi, bây giờ quý vị không đắc cũng đắc, cho nên ta không cần đắc mà tự nhiên đắc hết. Ta không cần chứng, không thèm chứng gì hết trơn mà cứ vẫn chứng, chứng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên xin thưa thật với chư vị, khi mà hiểu được cái đạo lý này, chúng ta mừng đến nỗi mà không cách nào có thể nói nên lời. Cho nên khi mà một người đã thực sự biết niệm Phật mà còn mơ, mơ cái chuyện chứng đắc, nào là nhất tâm bất loạn này, nhất tâm bất loạn nữa, tam muội này, tam muội nọ, nào là niệm vô niệm, những danh từ đó vô ích đối với những người quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao? Chư vị biết không? Nhất tâm bất loạn là chứng đắc. Phàm phu làm sao nỡ lòng nào mà mơ chi những cái chuyện không bao giờ đến với mình, đúng không? Niệm vô niệm là một cảnh giới chứng đắc. Phàm phu tục tử phiền não trùng trùng, mới niệm Phật an khang đâu một vài tiếng đồng hồ tưởng là chứng đắc rồi. Chứng sao nói mà chứng, mới an khang đó ra kìa vấp tên cái trời ơi, chửi lộn người ta mà gọi là an khang sao được. Toàn là những cánh gọi là cánh vô thường, tạm bợ, tạm bợ từng sắc na một mà người ta không hay. Cho nên mình biết được cái chuyện này rồi, chưa về châm bóng. Châm bóng là lẫm lũi, không thể nói ai hết. Đi về Tây Phương cái đã, rồi tính sao tính. Đi về Tây Phương khó không? Quá dễ. Dễ đến nỗi 10 niệm tất sanh. A-di-đà-phật nói các con cứ niệm A-di-đà-phật, 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 tha thiết nguyện sanh về Tây Phương của ta đi, đem tất cả những công đức lành gì có được gửi về Tây Phương cho có cái hoa sen của các con đi. Việc gì là việc lành? Đi niệm Phật này là việc lành nè. Ra kia chữ lộn là việc dữ, đừng gửi việc dữ làm gì. Tao phàm phu, ta có quyền làm dữ mà. Làm dữ mà đừng có gửi làm dữ đó, làm dữ nhiều quá không tốt, đừng giữ làm chi. Đem cái hiền gửi về, đem cái niệm Phật gửi về, đem cái giúp người gửi về, đem cái lo lắng cho chúng sanh gửi về. Những cái gì mà có như hiền mình gửi về Tây Phương, còn những cái giữ, giữ mình liền đi, mình quên đi. Mà mình làm lành như vậy, cố gắng làm lành như vậy, tự nhiên cái giữ nó mất lần, mất lần, mất lần, mất đến hồi nào mình hay. Mình không cố tình phá cái giữ mà cái giữ nó mất đi, đó là cái luật bù trừ hay vô cùng. Tâm không nghĩ tới điều dữ tự nhiên mất. Tâm cứ nghĩ tới chuyện lành tự nhiên cứ tăng trưởng, tự nhiên. Đó là một pháp tu vô cùng tuyệt vời. Phật dạy nhất thiết là tất cả đều do tâm tạo. Có phải là chúng ta đang thực hiện rõ ràng trong phép niệm Phật hay không? Trong đó cái điều thiện lành, tối thiện tối lành chính là câu A-di-đà Phật. Tại vì câu A-di-đà Phật tức vạn đức hồng danh lần. Mười niệm một câu A-di-đà-phật, chúng ta có vạn cái công đức. Trong phép một, chúng ta ra kia mà thí dụ như là một việc thiện lành, chúng ta niệm có một rồi, phải không? Mà chúng ta niệm một câu A-di-đà-phật, chúng ta tức có vạn công đức. Như vậy việc thiện lành ở đâu? Ai đã lời đúng rồi? Ngay trong câu A-di-đà-phật này chứ đâu, đúng không chưa vậy? Cho nên khi mình hiểu được đạo lý rồi, mình càng ngày mình càng vững tâm, vững như bàn thạch. Tôi không cần chứng đắc. Chứng sao chứng kệ nó. Nó chứng thì tôi về ngon ngon. Không chứng tuyệt, hạ phẩm hạ sanh cũng một đời bất thôi thành Phật. Thượng phẩm thượng sanh cũng một đời bất thôi thành Phật. Tại vì thượng phẩm thượng sanh người ta có 3 kiếp. Hạ phẩm hạ sanh tệ nhất 12 kiếp. 12 kiếp so với 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Quý vị tính thử coi. Hôm trước ở đây có một vị hỏi tôi, nói con người nói đi về trên Tây Phương tới 12 kiếp mới thành đạo, lâu quá. Tôi nói trời ơi, nếu mà 12 kiếp nó nhanh dữ vậy. Tại vì 12 kiếp 1, 2, 3, 4, 2 bàn tay là 10 rồi, thêm 2 cái nữa là 12. Tôi đưa ra một đại A Tăng nghề kiếp, tôi viết một con số 1 như thế này, 140 con số 0 phía sau. Rồi kiếp mà nhân 3 lên, bây giờ mới tính tim, tức là bao nhiêu tỷ đây tôi không biết, tí gì đó, không biết. Mà thực sự xin thưa thật với chư vị, hiểu được đạo rồi mới thấy ba đại A Tăng kỳ kiếp này không phải là dành cho hàng phàm phu chúng ta đâu ạ, mà dành cho các vị đại sĩ, pháp tăng đại sĩ. Các ngài mới thực hiện được ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành đạo. Mà thành đạo đó không phải là thành Phật, mà thành Đẳng Giác Bồ Tát thôi, là thành như Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát thôi, Văn Thù Bồ Tát thôi, chưa phải là thành Phật đâu ạ. Các ngài phải tu thêm một đại A Tăng kỳ kiếp nữa mới phá được một phẩm cuối cùng. Chính vì vậy mà ngài Phổ Hiền Bồ Tát cũng phải niệm câu A Di Đà Phật để trở về Tây Phương. Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng phải niệm câu A Di Đà Phật để trở về Tây Phương. Chứ nếu mà mình thấy các ngài mà niệm thành Phật dễ quá thì các ngài về Tây Phương nó làm gì? Cho nên chúng ta ở đây cùng niệm câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương 12 kiếp. Nhiều khi về đó các ngài gia trì cho mình đồng với các ngài thành Phật bằng nhau luôn. Xương qua. Cho nên xin thưa với chư vị, nghe những lời này chư vị biết vững tâm vững chí và hứng khởi lên niệm câu A Di Đà Phật. Tại vì chư vị đã thực hiện một pháp tu, pháp tu vượt qua cách tu của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị có tin câu này không? Dâm này không dám nói ngoa đâu ạ. Đây là lời của Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ: hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn. Người niệm Phật là tu cái hạnh, là tu cái pháp môn siêu vượt ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Tại vì quý vị mà nghe pháp của ngài Tịnh Thông rõ, ngài nói rõ lắm. Mà đúng như vậy, ngài Phổ Hiền Bồ Tát đang ở trên cảnh giới Tây Phương, ngài đã lập ra 10 cái đại nguyện để hướng dẫn những vị Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát, những vị Sơ Trụ Bồ Tát, Pháp Tăng Đại Sĩ niệm Phật để đi về Tây Phương. Còn chúng ta ở đây không biết tu đắc. Tu đắc đắc như các ngài đó, lên đó còn bạc phước qua rồi, còn niệm Phật về Tây Phương còn có phước bao hơn ta. Ta tu tu vô lượng kiếp rồi ta mới thành như đây. Bây giờ tao lại niệm câu A Di Đà Phật để về Tây Phương. Cho nên xin thưa với chư vị, chư vị mà ngồi đây niệm được câu A Di Đà Phật mới thấy rõ rệt mình có phước đức không thể nào tưởng tượng được. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, chỉ có những người nào mà trong quá khứ vô lượng kiếp đã cúng dường tới vô lượng đức Phật Như Lai rồi mới có khả năng ngồi đây mà niệm câu A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Đừng có khinh thường. Cho nên hiểu được như vậy, xin chư vị phấn khởi lên, vui vẻ lên, nhất định phải tìm mọi cách trở về Tây Phương trước, chứ đừng có tìm cách chứng đắc. Những người nào chứng kệ người ta. Ai muốn chứng gì đó chứng, ở đây chứng gì đó chứng. Tại vì họ chứng nhiều lắm cũng chứng chút chút gì đó trong cánh vô thường sanh tử này mà thôi. Khi chết đi làm sao mà chứng được nữa. Tử ma đó, nó đoạn hết tất cả những cái gì mà chứng đắc chúng ta rồi. Chứng trong cảnh vô thường này không hay, hãy chứng. Chứng là khi về Tây Phương rồi. Không chứng cũng chứng, tại vì A Di Đà Phật đã hứa, dẫu cho những chúng sanh trong tam ác đạo về đến cõi nước ta, nghe giáo pháp của ta cũng một đời thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghe ngài nói đi, lời thề của ngài đi. Cho nên ta cứ về đó đi. Biết được như vậy rồi thì chúng ta, khi mà một người tới hộ niệm, bác ơi niệm Phật, ta phải tiếp nhận cái lời khai thị của vị này liền lập tức, là phải niệm Phật. Bác ơi buông bỏ, ta phải tiếp nhận cái lời khai thị của người này, buông hết, không còn nghĩ suy gì nữa cả. Thì như vậy hộ niệm cho chư vị thực ra là đến nhắc nhở để mà hùng phước, chia phước với chư vị, chứ còn hộ niệm gì nữa. Chính chư vị đã có hết trơn rồi. Cho nên muốn thành công, chính mình phải thực hiện tất cả những điều này. Tâm mình phải vững như tường đồng phát sắc, ý mình phải vững như tường đồng phát sắc, và ý nguyện vạn sanh phải càng ngày càng tha thiết. Nhất định trước khi niệm Phật tha thiết 1, sau khi niệm Phật xong tha thiết 10, ngày mai thành 100, ngày mốt thành 1000. Niềm tha thiết như vậy, nhất định chư vị còn con đường nào khác ngoài Tây Phương Cực Lạc để chúng ta về thành đạo. Mong cho chư vị quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật.